This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn. Và thưa quý vị, bây giờ là chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Thương xin chào anh Tiến Dũng, đầu ngày, đầu tuần, anh có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thương. Tiến Dũng rất là khỏe, Thương khỏe không?
Dạ, Thu Hương rất là khỏe mà rất là vui anh ơi. Nhưng mà thực sự là sáng nay khi mà Thu Hương mở cái bảng số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì mới có phiên đầu tiên mở mở cửa thôi mà thấy thị trường kinh khủng quá. Anh Tiến Dũng chắc chắn là có nhiều người rất là điêu đứng đây.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Thưa quý vị, cảm ơn Thu Hương. Thu Hương cũng theo dõi thị trường chứng khoán dữ là quá ha. Nhưng mà cái này thì nó không phải là lần đầu tiên xảy ra đâu thưa quý vị, nhưng mà kỳ này thì nó lại ảnh hưởng đến double impact. Như Tiến Dũng cũng giải thích quý vị rồi đó, nó cũng ảnh hưởng nhưng mà nó không có thê thảm lắm đâu, nó sẽ trở lại bình thường thôi. Nhưng cái vấn đề sáng hôm nay thì mà thị trường xuống như vậy nó cũng có một phần lỗi của Trung Quốc nữa, tức là chúng ta biết rằng Trung Quốc, Trung Cộng thì họ ưa chơi cái chiêu mà Tổng thống Trump nó là chơi dơ đó, tức là thao túng tiền tệ. Thưa quý vị, Dow Jones thì giảm đến 527 điểm, hiện tại là 25.957 điểm. Nasdaq thì giảm 226 điểm, hiện tại là 7.777 điểm. S&P 500 giảm 60 điểm, hiện tại là 2.871 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.76%. Dầu thô thì giảm 67 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng chẵn. Một euro đổi được một đồng 12 xu. Vàng thì lên 2.80 triệu, ở vàng hiện tại 1.478 đồng 90 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.81%. Tuần rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, tuần rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.200 đồng chẵn, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 40.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 40.850.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì trực tiếp liên quan đến buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái tariff, tức là cái quan thuế mà Hoa Kỳ sẽ áp đặt trực tiếp lên 300 tỷ tương đương với số hàng hóa mà Trung Quốc sẽ nhập vào Hoa Kỳ vào 1 tháng 9 tới đây. Theo như lời để trên cái Twitter, Tổng thống Donald Trump đã nói thì thật sự ra cái này gọi là nói chơi không, nhưng mà thật sự thì sẽ bắt đầu áp dụng vào 1 tháng 9 tới đây. Cái vấn đề đầu tiên thì tôi sẽ nói về cái ảnh hưởng ha. Cái ảnh hưởng như thế này, chúng ta phải trả thêm tiền những cái mặt hàng mà chúng ta có thể mua là electronic, tức là đồ điện tử, clothing, quần áo, giày dép, shoes, rồi toys, và những mặt hàng linh tinh khác nữa, như là đặc biệt về smartphone, như là rec ra đó, là những cái phone, trong đó có Samsung cũng có, Apple khỏi nói rồi, chúng ta phải trả, dù như bây giờ 1.000 đồng mà lên 10%, thì chúng ta phải trả là 1.000, thêm 100 đồng nữa là 1.001. Ví dụ 1.000 đồng cái phone, bây giờ chúng ta trả 10% là 1.000, cái phone sẽ lên 1.001. Rồi laptop, là tablet, rồi desktop, rồi video game console, TV, digital camera, vân vân. Và những mặt hàng đó quý vị phải trả thêm 10% nữa trong những ngày sắp tới. Và 42% quần áo bán ở Mỹ là made in China là bị ảnh hưởng thuế, 42%. Chúng ta biết rằng quần áo thì không phải là 42% là làm nước ngoài, làm ở Trung Quốc không, nhưng mà hầu hết là làm ở nước ngoài, trong đó có cả Việt Nam thì không đến nỗi bị đóng thuế, rồi Ấn Độ vân vân, nhưng mà 42% là phần Trung Quốc là phải bị đóng thuế rồi. Rồi ngay cả giày dép mà chúng ta đang mang đó, đến 70% là made in China. Trong đó cái Nike hay là chúng ta Adidas vân vân, thì những cái đồ giày đó thì chúng ta phải trả thêm tiền. Rồi 85% toys, tức là đồ chơi mà những đứa trẻ, con nít nó chơi đó, là nó làm đến 85% là làm ở Trung Quốc. Rồi chưa kể nữa chứ quý vị, fireworks, tức là những cái pháo bông, rồi fish, cái fish này Dũng không có biết là fish này fish sống hay là fish mà cá mà chúng ta ăn, nhưng mà cũng có thể là fish là lương thực hay là cá nuôi không biết, nhưng mà đây nói chung là fish. Rồi Bible, kinh thánh cũng sẽ bị lên giá nữa, vì kinh thánh in ở Trung Quốc rất là nhiều, tức là gia công. Quý vị có biết rằng Trung Quốc thì họ chỉ làm gia công thôi, nhưng mà như cái iPhone, đưa một thí dụ cụ thể, cái phone là tất cả cái công nghệ là của Mỹ, nhưng mà chuyển qua Trung Quốc lắp ráp gia công, nhưng mà cái mặt hàng nào mà lắp ráp ở nước ngoài đó mà chuyển vào, tức là mặt hàng đó mà thành phẩm rồi đưa vào Mỹ đó, là nó consider là làm từ quốc gia đó chứ không phải là làm từ Mỹ. Tức là một cái iPhone đã thành phẩm rồi từ Trung Quốc rồi nhập vào Mỹ, tức là nó là cái phone đó là made in China. Quý vị dỡ cái phone chúng ta phía sau lưng cái Apple mà chúng ta đang xài đó, made in China đúng không? Tức là tất cả những cái đó thì quý vị tính thuế, quý vị. Nhưng nói chung lại bây giờ nói về cái phần về tốt, một cái phần tốt thì có thể là nó sẽ lâu dài, khi mà cái quan thuế bị đánh như vậy đó, không phải riêng về Hoa Kỳ, Trung Quốc, tức là đôi bên đều bị sức cán gãy gọng hết, quý vị. Nhưng mà quý vị quay trở ngược lại khoảng 25 năm về trước, khi mà quý vị gửi một cái thùng hàng về Việt Nam đó, thì cái thùng hàng đó có thể nuôi cả gia đình vài tháng. Nhưng mà bây giờ chúng ta gửi một thùng hàng về đó, đôi khi gia đình chúng ta là gửi tiền để cho nó khỏe, thật sự là như vậy đúng không? Khi mà chúng ta thấy những mặt hàng của Mỹ bắt đầu từ từ bị mất giá đi, vì cái mặt hàng nó gửi về không phải là made in China, USA nữa, mà in China. Và thật sự từ khi mà cái luật PPP đưa ra đó, under dưới thời Tổng thống Bill Clinton đó, thì mặt hàng Mỹ nó bắt đầu đã mất giá rồi. Giá nó không còn trước đây nữa. Tức là ở Việt Nam có thể làm được một cái kem đánh răng, có thể làm được những cái vật nào, tức là những cái sản phẩm, ngay cả Mỹ họ chuyển về làm ở Việt Nam hết, thì từ đó mặt hàng Việt Nam bắt đầu mất giá. Trước đây, thí dụ như chúng ta bán một cái kem đánh răng đi, là có thể đi một buổi chợ ngon lành. Bây giờ gửi một cái kem răng về, đôi khi mua được có thuốc lá thôi chứ không mua được gì khác, thưa quý vị. Và đã bị mất giá từ đó. Nếu trong tương lai tất cả mà made in USA, thì chắc chắn những cái hàng hóa của Hoa Kỳ sẽ đứng vững lại trên thế giới, và tất cả những quốc gia khác sẽ rất là ham mê những sản phẩm mà made in USA. Hiện tại bây giờ thì ai làm cũng được sản phẩm Hoa Kỳ, vì thế cái giá trị nó không còn như trước đây nữa. Nhưng mà trong tương lai, nếu thật sự cái tariff này đó, thật ví dụ cũng không có gọi là muốn cái chuyện như vậy, nó sẽ là ảnh hưởng rất nhiều đến những người dân tiêu xài, tiêu dùng. Nhưng mà nếu mà nhìn một cái long run đó, thì Hoa Kỳ sẽ chiếm lĩnh lại được những mặt hàng gọi là cái goods number one, những cái hàng hóa Hoa Kỳ là number one, tức là chúng ta thường thấy cái chữ nào là American standard đó, thì sao thì trở lại. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Entenmann Little Bites. Đây là cái cookie mà của một cái công ty này làm ra. Chúng ta biết là chỉ còn có vài ngày nữa thôi là National Chocolate Chip Cookie Day. Nhưng mà cái công ty này recall khoảng 36 tiểu bang phải recall tất cả những cái box mà quý vị mua đó. Cái chocolate chip này nhỏ nhỏ rồi, nó tiny nhỏ nhỏ mà những đứa trẻ cũng thích, mà người lớn cũng thích nữa. Chúng ta mua về ăn, nhưng mà trong đó đó nó có những cái miếng plastic nho nhỏ. Và theo như FDA nói rằng rất dễ bị chốt, những đứa trẻ nó ăn đó, nó nuốt mà nó chỉ cần sặc một cái thôi. Thay vì nó đi vào cái thực quản mà đi làm cái khí quản thì mệt lắm. Vì thế họ recall, nếu mà vị nào có lỡ mua Entenmann mini chocolate chip, cái box thì cái pack box đó thì chúng ta đi trả lại càng sớm càng tốt. Mặc dù chưa một cái report nào mà những đứa trẻ bị chốt hết, nhưng mà họ muốn thu hồi lại hết trước khi những cái chuyện đáng tiếc xảy ra. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái chai nước plastic. Đây là tiểu bang và cũng là cái airport đầu tiên, một thành phố San Francisco, cái San Francisco International Airport. Họ cấm tất cả những cái chai nước bằng nhựa bán trong cái airport này. Quý vị biết rằng bắt đầu vào ngày 20 tháng 8 tới đây đó, thì quý vị sẽ không thấy những cái nhà hàng, những cái cà phê, những cái vending machine, ngay cả những người đi du lịch cũng không có được cầm những cái chai nhựa này lẫn quẩn trong cái phi trường. Họ khuyến khích rằng những hành khách đi máy bay mà quá cảnh vào phi trường San Francisco hay là những người ở địa phương đó, thì nên đem một cái gọi là refillable aluminum, tức là một cái chai bằng nhôm, hoặc là cái glass bottles, tức là cái chai bằng sành, bằng miễn đó, bằng glass. Còn những cái chai nhựa thì không được dùng, không được dùng trong cái airport này, thưa vị. Vì cũng biết rằng qua một thời gian cũng khá lâu, từ năm 2014 đó, thì luật của thành phố San Francisco đã được đưa ra là không được sử dụng những cái plastic water bottle ở trong cái airport, và đến giờ này thì họ mới thực thi. Vào ngày 20 tháng 8 tới đây thì cái airport ở San Francisco sẽ không có một cái chai nước nào bằng nhựa lãng vãng ở cái airport này. Vì thấy đây cũng là một cái bản tin khá tốt lành. Cái lý do vì mỗi năm như vậy, quý vị, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ những cái bottle trên toàn thế giới, mà cái bottle bằng nhựa này đó, và nó rất là khó phân hủy, nhựa nó rất là khó, vài chục năm, cả 70-80 năm, và khi mà nó rớt xuống nước rồi đó, nó càng khó nữa, nó chìm xuống đáy đại dương, và những con cá đó, nó thấy là lạ, nó ăn vào, mà chúng ta biết là những con cá mà được vớt lên từ lòng đại dương hay từ, xin lỗi, từ biển đó, thì nó ăn những cái bottle này từ cái lòng đáy đại dương, ăn hết, rồi khi nó không tiêu hủy được, nó chết và nó trôi dạt vào bờ, và người ta đã mổ bụng ra, nào là cái bằng chả đánh răng, rồi những đôi dép, rồi những cái chai nhựa này là nằm trong một cái list rất nhiều những con cá chết vì ăn những cái chai nhựa này, quý vị. Vì thế quý vị, nếu mà chúng ta góp một bàn tay để giúp cho môi trường thì nó tốt hơn. Dũng rất là thích uống cái bottle Osaka, nhưng mà bây giờ hình như đã rất hạn chế lại, hình như là trong tương lai thì Dũng chắc chắn sẽ bỏ luôn vì cái chai nhựa này nó không có tốt cho cái môi trường, quý vị. Và tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay. Nếu mà còn tin thì đưa bản tin CBS luôn ha. Airbus, đây là một cái đối thủ cạnh tranh rất mãnh liệt với lại Boeing. Nhưng mà họ mở một cái plan lắp ráp chiếc máy bay đầu tiên là A220. Chiếc máy bay này được lắp ráp ở Alabama, thành phố Mobile. Và nó có thể carry khoảng 120-160 hành khách. Đây là một cái cạnh tranh rất mạnh đối với chiếc Boeing MAX 737. Vì biết là MAX 737 đã bị recall, rồi grounded đến bây giờ cũng cả mấy tháng rồi chưa bay lại, ảnh hưởng rất nặng nề. Nhưng khi cái Airbus này build chiếc Airbus A220 ra đó, wow, có thể đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lại chiếc Boeing 737. Và theo cái bản tin cho biết đó, thì cái plan này đó, cái facility này có thể mướn trên 1.500 nhân viên, và trước mắt thì họ cần 400 nhân viên để mà làm cái construction ở đây. Rõ ràng là mướn theo nhân viên nhiều thì tốt rồi đó, nhưng mà cạnh tranh với lại cái công ty Boeing thì thật sự ra đây là bản tin không được tốt lắm, quý vị. Bản tin kế tiếp, bản tin bonus cuối cùng nói về CVS sáng hôm nay thì họ cũng ra một cái thông điệp mới. Họ giống như Amazon, quý vị, là cái Prime đó, họ sẽ bán một cái chương trình gọi là membership 48 đồng cho một năm hoặc là 5 đồng cho mỗi tháng. Quý vị có thể dùng cái này mà order đồ mà được free shipping. Tức là họ sẽ shipping cho quý vị, gọi là annual membership, để mà đi shipping, tức là mua bất cứ mặt hàng nào, nhỏ đến lớn ở CVS, từ cái bàn chải đánh răng, một cái shampoo hay là medicine, hay bất cứ thứ nào mà chúng ta order online, thì họ sẽ gửi đến tận nhà, không lấy tiền, gọi là tiền cước phí. Cái vấn đề ở đây đó là chúng ta đóng 5 đồng cho mỗi tháng hoặc là 48 đồng cho một năm thì chúng ta pay thì sẽ được 12 đồng. Nhưng mà họ sẽ gửi vì mỗi tháng như vậy là monthly $10 coupon. Có cái coupon để chúng ta xài 10 đồng. Nếu chúng ta trả 5 đồng mà được tới 10 đồng coupon cũng tốt. Họ khuyến khích quý vị mua đồ nhiều hơn. Khi mà ra cái thông tin này thì có khoảng 20% những cái người, họ nói là khoảng 20% những cái người mà tuổi sinh ra vào năm 1981, năm 1996, thì những người này thì ready để mà sign up với cái membership 48 đồng một năm hoặc là 5 đồng cho mỗi tháng. Xin trả lại Thu Hương.
Wow, cảm ơn những cái bản tin rất là hay của anh Tiến Dũng trong cái ngày thứ hai hôm nay. Nhưng mà có một cái tin buồn mà chúng ta cũng biết là hai ngày hôm qua thì thứ bảy chủ nhật thì cũng có hai cái vụ xả súng làm cho tới 29 người chết trong chưa đầy 24 giờ. Và cả hai cái vụ này thì theo người ta nói là đều có liên quan đến cái việc mà kỳ thị chủng tộc. Thì Thu Hương thấy là từ ngày có cái dự luật cho phép mang súng trong người đó anh Tiến Dũng, thì Thu Hương thấy nó quá là nguy hiểm, phải không anh? Thấy có quá nhiều vụ xả súng đã xảy ra và rất là nhiều người chết.
Cảm ơn Thư Hương. Có thể Dũng cũng nói xin nói chút xíu này cho quý vị biết. Quý vị thấy rằng hai cái người mà xả súng ở Ohio cũng như là ở bên El Paso đó, quý vị coi kỹ lại đó, đây là những người thanh niên. Và nếu quý vị cứ đổi thừa vào súng hay đổi thừa về kỳ thị dục tộc thì Dũng nghĩ rằng quý vị nên đổi thừa vào cái game. Nếu quý vị thấy con em mình chơi game mà bắn súng, xả súng đó, đôi khi nó rất là thích một cái bạo lực mà nó muốn thực tế, một cái reality. Nó muốn làm một cái gì đó bên ngoài, bắn súng thiệt, xả đạn thiệt, thấy máu thiệt, thấy người chết thiệt. Nếu quý vị nghĩ rằng cái Dũng nói không đúng, vì cứ coi thì chúng ta ngồi thử nha, chơi một cái game đó. Chứ thấy là chúng ta get influence, tức là một cái ảnh hưởng rất mạnh mà chúng ta thu hút vào cái game đó và hình như là quên tất cả mọi thứ bên xung quanh. Mà một khi nào chúng ta chạm một cây súng thiệt rồi đó, wow, I want to do it. Và đặc biệt với những trẻ thanh thiếu niên nào mà có cái bệnh về mental đó, thì dễ dàng click vô liền, tức là họ thấy wow, xách súng đi bắn thử rồi sao. Vì thế trước khi mà đi đổi thừa cho những cái kỳ thị chủng tộc hay đổi thừa vào cái gọi là súng mà free quá đi một vòng carry around đó, arm carrying đó, thì Dũng nghĩ rằng cái game là cái đầu tiên mà chúng ta nên để ý đến. Cảm ơn Thương rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Thương vui quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều với những bản tin ngày hôm nay. Chúc anh có một tuần lễ mới thật là vui và thật là thành công nhé. Và Thương cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính mong quý vị vẫn tiếp tục theo dõi làn sóng phát thanh của 1600 AM với những chương trình tiếp theo trong ngày. Và một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều.